Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, vùng cấm thứ tư tuyệt đối là một cơn ác mộng đối với Vũ Sóc. Cho tới tận bây giờ, nàng thường xuyên nhớ lại sự khủng bố không cách nào diễn tả bằng lời ngày đó. Nàng cho rằng chuyện mình có thể sống trong loại phim kinh dị tuyệt đối diệt đoàn dù có dùng hai chữ kỳ tích, cũng chưa đủ để hình dung. Đó đâu phải là bộ phim kinh dị cho diễn viên đóng nữa mà căn bản là một cuộc tra tấn hành hạ diễn viên đến chết. Nếu không phải nàng cung phụng khá nhiều minh tệ, nàng tuyệt đối không thể sống trở về. Cho nên, từ đó về sau, nàng gần như chẳng có cảm giác gì với những bộ phim kinh dị có cấp độ khó thấp hơn khó nhất cả. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu như vé chụp cái chết của nàng hơn 5.000 tấm, thì mỗi một bộ phim mà nàng phải tham gia đều có độ khó giống như độ khó của phim, vùng cấm thứ tư. Nếu về lâu về dài thì, rạp chiếu phim địa ngục. Thực sự là một địa ngục chân chính khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên, Vũ Sóc không dễ buông tay bất cứ một người bạn đồng hành nào, cũng như không dễ từ bỏ sinh mệnh của bất cứ ai. Sau khi nàng có cơ hội nhận thức thế nào là khủng bố, nàng hiểu hơn ai hết chuyện diễn viên sẽ cảm thấy tuyệt vọng thế nào khi phải đối mặt với tử vong liên miên bất tận, và cảm giác đau khổ khi diễn viên chỉ còn biết từ từ chờ chết ở trong phim kinh dị. Nàng đã nhìn thấy quá nhiều máu đã đổ và cái chết của rất nhiều người. Cho dù là một người làm việc ở nhà tang lễ cũng chưa chắc nhìn thấy nhiều thi thể hơn nàng. Trong cảm nhận của rất nhiều người, Vũ Sóc là người phụ nữ hoàn mỹ không có khuyết điểm, tươi tắn và đầy lạc quan. Nhưng Bạch Vũ Sóc biết thật ra nàng cũng chỉ là một người bình thường, nàng cũng chẳng khác gì những người khác, nàng cũng biết sợ, cũng biết tuyệt vọng, cũng hay lùi bước, cũng hay hy vọng có thể dựa dẫm vào người khác. Hiện tại nàng chỉ biết đặt hết niềm tin lên người của Diệp Thường. Diệp Thường đỡ Vũ Sóc, mắt hắn lúc này đã rưng rưng lệ nóng, không có Vũ Sóc thì hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhìn khóe miệng rớm máu của Vũ Sóc, lòng của Diệp Thường đau như bị dao cắt. Mạng sống của bọn họ hóa ra lại mong manh đến thế khi phải đối mặt với quỷ hồn. Cảm nhận được sự khủng bố khi sinh mệnh có thể trôi đi dễ dàng đến thế, Diệp Thường cũng phải cảm thấy run sợ. Hắn sợ, hắn thật sự rất sợ. Hắn thật sự sợ mình sẽ bỏ mạng trong phim. Lúc này đã trôi qua 28 giây. Rốt cục khi Lý Duy Tư dùng đá đập lên tấm gương thì tấm gương vỡ vụn, ngay khi gương bị đập vỡ, có một cánh tay máu me đầm đìa từ mảnh gương vỡ vươn ra túm chặt tay của Lý Duy Tư. Diệp Thường lúc đó liền chạy tới một bước, sau đó vung tay phóng ra xiềng xích bắt quỷ. Loảng xoảng, xiềng xích của Diệp Thường ngay lập tức trói chặt lấy cánh tay kia. Lý Duy Tư cũng nhanh chóng rụt tay về, cánh tay kia cũng rụt lại trong gương. Những mảnh gương vỡ rơi là tả xuống bồn rửa mặt, Lý Duy Tư lập tức nhặt lấy từng miếng. Nhưng sau đó hắn phát hiện chỉ có một miếng mới được coi là vật bị người chết nguyền rủa. Hắn lập tức ném vào mảnh gương đó vào trong vòng tay xương người của mình. Lý Duy Tư vui mừng khôn xiết, hắn đã lấy được vật bị nguyền rủa thứ hai. Trước đó chết đi sống lại cũng chẳng lấy được dù chỉ một vật bị nguyền rủa, lần này xem như hắn trúng quả đi. Diệp Thường sau khi biến thành quỷ sai, không thể sử dụng vật bị nguyền rủa nên hắn cũng không thấy bất ngờ. Lúc này xiềng xích của Diệp Thường đang kết nối với thế giới trong gương. Cho dù thứ gì đó ở trong gương đang giãy giụa một cách gắng sức nhưng hành vi đó lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Thường nhận được 1.700 tấm vé chụp cái chết. Trừ đi 1.950 tấm vé chụp cái chết mà hắn phải trả cho 3 lần sử dụng. Xiềng xích khi sử dụng có tính liên tục, Diệp Thường đã dùng xiềng xích được 28 giây rồi thu lại, vậy hắn nhận được tổng cộng 1.890 tấm. Khi 30 giây trôi qua, hắn thu lại xiềng xích. Đường nối giữa thế giới trong gương và thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt. Tuy rằng vé chụp cái chết vẫn dao động với biên độ rất lớn, nhưng Diệp Thường biết nếu hắn để vé chụp cái chết của mình đạt tới 5.000 tấm, thì lần sau hắn sẽ phải tham gia những bộ phim có độ khó tương đương với độ khó của phim, vùng cấm thứ tư. Với chút năng lực của hắn lúc này, nếu phải tham gia những bộ phim như vậy thì hắn chắc chắn sẽ chết. Cho nên, vé chụp cái chết nhận được ít một chút cũng được. Diệp Thường nói với Lý Duy Tư, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Làm thế nào để cứu được Tư Ảnh đây? Để mình, Diệp Thường vừa nói xong, gương một lần nữa lại vỡ thành từ mảnh, Mạc Thu Thực bị đẩy ra ngoài. Đằng sau tấm gương vỡ là bức tường bằng gạch sứ rất bình thường. Trên người của Mạc Thu Thực lúc này có rất nhiều vết thương, mặt nàng cũng đầm đìa máu tươi. Em không sao chứ Tư Ảnh? Lý Duy Tư lập tức đỡ Mạc Thu Thực dậy. Lúc này Thu Thực hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, nguồn gốc của nguyền rủa bị hóa giải, ngay cả vật bị nguyền rủa cũng nằm trong túi của Lý Duy Tư. Xem tải, bộ, phim này rốt cuộc cũng đã đến lúc kết thúc, quỷ đã không thể thông qua gương để tới thế giới này. những phân thân ở bên ngoài cũng vì thế mà biến mất. Nói cho cùng những bộ phim có độ khó khăn tầm tầm thế này còn tạm ổn. Chỉ cần tìm được vật bị người chết nguyền rủa thì có thể giải quyết được vấn đề. Cái gọi là vật bị người chết nguyền rủa thông thường là những thứ có liên quan đến người chết và bị người chết nguyền rủa. Thứ này là nguồn gốc của nguyền rủa. Nếu có thể trừ đi nguồn gốc của nguyền rủa sẽ không thể tiếp tục được nữa. Nhưng trong những bộ phim kinh dị khó thậm chí siêu khó thì nguyền rủa đã đạt tới mức bất tử bất diệt, không chỗ nào mà không len lỏi vào được. Tương đối mà nói thì những bộ phim kinh dị tương đối dễ và tương đối khó thật ra là để cho diễn viên có thể làm quen và tích lũy kinh nghiệm, chỉ có những bộ phim kinh dị từ khó trở lên mới thực sự là phim kinh dị. Nguyền rủa trên vật bị người chết nguyền rủa rất khó đối phó. Thật ra những bộ phim kinh dị từ khó trở lên đều có một cách gọi khác, phim kinh dị khó phá, cũng tức là diễn viên không thể trừ được nguồn gốc của nguyền rủa, thậm chí cho dù là quỷ sai cũng chỉ bắt được một phân thân của quỷ hồn. Cho dù có giết đi kẻ thù của quỷ hồn khi y còn sống hay hủy đi vật bị nguyền rủa mà quỷ hồn sống như trên đó thì quỷ hồn vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí có khi nó không xuất hiện trong hình thái quỷ hồn mà là một loại nguyền rủa vô hình, thí dụ như nếu diễn viên nhận một cuộc điện thoại thì người đó sẽ phải chết, hoặc là nếu như diễn viên nói ra những từ cấm kỵ thì người đó sẽ phải chết. Gia tộc Nightmare và Vùng Cấm Thứ Tư được công nhận là phim kinh dị khó phá giải nhất trong tất cả những bộ phim kinh dị khó phá giải. Trong phim kinh dị khó phá giải, bạn không có khả năng làm quỷ hồn bị thương mà chỉ có thể trốn, trốn và trốn. Nếu trốn được tới khi hết phim thì bạn thắng và sống sót. Trong loại phim kinh dị đó, vật bị nguyền rủa cũng chẳng có nhiều tác dụng. Chỉ có một số rất ít vật bị nguyền rủa có chút tác dụng kéo dài thời gian. Cho dù Vũ sắp tỉnh lại lần nữa, năng lực linh môi của nàng đã suy yếu tới cực điểm, dù có kích hoạt thì hiệu quả cũng có thể bỏ qua, bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư có lẽ còn có chút hiệu quả nhưng chỉ e cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Nhưng bộ phim kinh dị kết thúc khiến cho mọi người cũng yên tâm được một chút. Thực sự, yên tâm, khi tấm gương kia vỡ thì Lâm Lam Huyền cũng bị chôn theo. Đương nhiên hy sinh, cũng rất lớn, 10 diễn viên tham gia thì có tới 6 người bỏ mạng, rạp chiếu phim địa ngục. Tầng 13 cũng mất đi một người, Thạch Thanh Tú. Kết thúc rồi, kết thúc, Lý Duy Tư bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt hắn lúc này đầy vẻ hoảng sợ. Mạc Thu Thực mở to đôi mắt đầm đìa máu tươi, nhìn Lý Duy Tư với vẻ tàn nhẫn rồi nắm chặt lấy tay hắn. Diệp Tưởng cũng vô cùng hoảng sợ. Không, đừng mà, hiện tại cái chết đang ở rất gần với Lý Duy Tư. Hắn đã không còn khả năng phản kháng, thời gian giống như bị quay chậm, y thậm chí còn không thể mở miệng để gây ra âm. Điều duy nhất mà Diệp Tưởng kịp làm là phóng ra xiềng xích bắt quỷ. Cổ của Mạc Thu Thực bị xiềng xích trói chặt, Lý Duy Tư cũng nhân lúc này nhanh chóng rút tay. Máu từ trên người của Mạc Thu Thực trào ra, Diệp Tưởng nhanh chóng dùng xiềng xích trói thêm tay nàng lại. Chấm, có thể nói, vừa rồi Lý Duy Tư đã dạo một vòng trước quỷ môn quan. Nếu không có Diệp Tưởng thì hắn chết chắc rồi. Diệp Tưởng tuy rằng có chút vướng mắc với Lý Duy Tư nhưng hắn lúc này không thể thấy chết không cứu được. Lý Duy Tư đột nhiên cảm thấy mờ mịt, hắn lại được Diệp Tưởng cứu sao? Người mà hắn rất muốn giết chết, Mạc Thu Thực ngã phịch xuống đất. Trong mảnh gương lúc này có một người phụ nữ toàn thân đầm đìa máu tươi có vẻ khủng bố. Nữ quỷ này đang ở chấm SAU. Tấm gương rồi đưa bàn tay đầm đìa máu tươi chạm vào mặt gương. Nhưng nữ quỷ kia không ra được, vừa rồi chỉ là hành vi dẫy chết cuối cùng của nó. Lý Duy Tư giơ lên cục đá sau đó đập thẳng vào phần gương còn lại. Cả tấm gương lúc này đã bị Lý Duy Tư đập nát vụn. Cho dù cả miếng vụn to một chút cũng chẳng có, trên người hắn cũng có rất nhiều vết thương do những mảnh vụn cắt chúng, nhưng hắn cũng chẳng ngại chuyện đó, chút thương tích còn con ấy cũng chẳng đáng gì. Diệp Tưởng thu lại xiềng xích, Mạc Thu Thực đã chết, nàng đã không còn cơ hội sống sót, người sống sót chỉ còn Diệp Tưởng, Lý Duy Tư và Bạch Vũ Sóc. Vật bị nguyền rủa duy nhất cũng bị Lý Duy Tư lấy được. Diệp Tưởng và Vũ Sóc chỉ kiếm được vé chuộc cái chết. Vừa rồi khi cứu Lý Duy Tư, hắn đã nhận được 1.100 tấm vé chuộc cái chết. Khi cứu nhân vật chính thì vé chuộc cái chết được thưởng cũng tương đối ít. Vé chuộc cái chết của hắn lại một lần nữa trở về 2.090 tấm. Lý Duy Tư ôm xác của Mạc Thu Thực gào khóc không ngừng. Đương nhiên Lý Duy Tư cũng không phải hoàn toàn đóng kịch. Lý Duy Tư tuy rằng máu lạnh nhưng dù sao hắn cũng từng Mạc Thu Thực trải qua hoạn nạn nên giữa hai người cũng có chút tình cảm hoạn nạn có nhau. Nhỏ mấy giọt nước mắt cho cái chết của nàng cũng không quá khó khăn. Kết thúc rồi, Diệp Tưởng thổn thức, rốt cục đã kết thúc. Khi màn thứ tư kết thúc, bộ phim cũng tuyên bố quay xong. Dù sao nữ nhân vật chính cũng chết rồi. bộ phim được đóng máy sớm nên màn cuối cùng cũng bị hủy bỏ. Sau khi kết thúc màn thứ tư, bọn họ có thể trở về rạp chiếu phim. Sau khi bộ phim được đóng máy, bộ phim sẽ bước vào giai đoạn bỏ trống kịch bản. Đám người Diệp Thường chỉ cần không vi phạm điều cấm kỵ của kịch bản sẽ không gây ra ưng, những hành vi khác cũng sẽ không bị trừ vé chuộc cái chết. Lý Duy Tư không biết phải làm gì với Diệp Thường, vốn là cái chết của Mạc Thu Thực là một cơ hội rất tốt cho Duy Tư. Hắn chỉ cần nói, đều là do cậu, La Phong, do cậu thấy chết không cứu nên Tư Ảnh mới bị chết. Tuy rằng cách nói này cũng không được hợp lý cho lắm nhưng lúc đó bạn gái của Nghiêm Tuấn Hùng vừa chết nên hắn nhất định cũng mất đi lý trí vào lúc đó. Hắn quả thực có thể thành công giết Diệp Thường, nhưng hắn lại không thể xuống tay. Dù sao nếu hắn thực sự giết Diệp Thường thì cũng có vẻ quá miễn cưỡng, dễ dàng gây ra ưng. Phải vất vả lắm mới làm bộ phim đóng máy sớm, nếu ưng khiến mọi chuyện phải quay lại từ đầu chẳng phải là công sức bọn họ đổ hết xuống biển hay sao? Huống chi, Diệp Thường cũng cứu hắn một mạng. Thôi vậy, hắn nghĩ cho Tiêu Mộng Kỳ nhận ra thì sao? Rạp chiếu phim Địa Ngục, tầng 13 cũng chưa gia nhập vào trận doanh của Hầu Tước mà hắn cũng đi theo Phương Lãnh lâu như vậy, nên chắc hẳn y không thể nào trơ mắt nhìn Tiêu Mộng Kỳ giết hắn. Nhìn Diệp Thường có vẻ cực kỳ mệt mỏi, Lý Duy Tư tiếp tục khóc. Giống lên, dù sao, cũng quay xong rồi, cách chương,